Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Đại hội Giáo lý viên Giáo phận Thanh Hóa lần thứ hai của năm 2012. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần suy niệm lời Chúa do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trăm năm cuộc chân bể dâu, nghe bước chân biết bao thăng trầm. Trăm năm phận người lặng câm, nghe xót xa du hồn lạnh cóng. Ngài đừng bỏ con và lạy Thương Đế, ơi Ngài xin đừng bỏ con. Chiều nay òa lên tiếng khóc, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc.
Trích phúc âm cho Thánh Matthew chương 9 câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của người. Bấy giờ người ta đem đến cho người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng, ông này nói phạm thượng. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói, tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng, tội con được tha rồi, hay nói, hãy trỗi dậy mà đi, đàng nào dễ hơn? Nhưng, nói thế là để các ngươi biết rằng, trên đời này, con người có quyền tha tội. Bấy giờ người nói với người bất toại, con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà con. Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Quý vị và các bạn thân mến! Con người là con vật xã hội. Xã hội không dành riêng phần đất cho những người tự đóng kín vào mình. Vừa mở mắt chào đời, con người đã phải đón nhận sự nâng đỡ của người khác. Rồi trong suốt cuộc đời, không ai có thể tự hào mình không cần nhờ vả đến ai. Sống là một luân lưu của những trao đổi và cảm thông. Tôi phải nhờ đến người khác, và cũng có bổn phận để người khác nhờ đến tôi. Đời sống đức tin cũng không ra ngoài định luật ấy. Ơn cứu độ được gửi đến cho tất cả, chứ không cho riêng một ai. Mỗi cá nhân đón nhận, nhưng rồi phải san sẻ cho người khác. Sự thánh thiện hoặc tội lỗi của một người cũng có ảnh hưởng đến người khác. Chúa Giêsu đã lên án mạnh mẽ những ai làm cớ vấp phạm cho người khác xa lìa Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay thuật lại một phép lạ xảy ra nhờ ảnh hưởng của tập thể. Một người tê liệt được khiêng đến cho Chúa Giêsu. Phúc âm cho Thánh Marco và Luca cho thấy rõ hơn quan cảnh của phép lạ này. Vì không có chỗ để chen vào, người ta leo lên gỡ mái nhà và thòng người tê liệt xuống trước mặt Chúa Giêsu. Tất cả sự việc diễn ra không kèm theo một câu nói hay một lời van xin nào. Thế nhưng hành vi của họ đã đủ diễn đạt tấm lòng của họ. Chúa Giêsu thấy lòng tin của họ, tức lòng tin của những người khiêng người tê liệt đến với Ngài. Ngài đã chữa lành bệnh nhân. Dấu lạ đòi hỏi lòng tin. Một khi lòng tin đã đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa, thì con người sẽ dễ dàng gặp được dấu lạ, và lòng tin có thể chuyển dấu lạ hay ơn lành sang cho người khác. Với đám đông vây quanh Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng, thì việc đưa bệnh nhân đến gần Ngài quả là một cố gắng vượt mức. Nhìn vào cố gắng này, chắc chắn nhiều người sẽ đặt câu hỏi về Chúa Giêsu. Ngài là ai mà con người phải cố gắng tìm gặp đến thế? Đặt câu hỏi tức là đã bắt đầu tiến đến gần Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết sống niềm tin, dù cho có gặp nhiều cản trở, nhờ đó chúng ta sẽ nhận được ân lành của Chúa và củng cố niềm tin nơi nhiều người xung quanh. Amen.
Ra hơi biển đời mênh mông, sóng gió lên cho con hải hùng. Không quen đường đời muôn phương, con đớn đau bước chân chập chững. Ngài đừng bỏ con, van lạy thương để dấu đời không còn xót thương. Phận con từ trong tiếng khóc, chỉ có Ngài hiểu được chính con. Xin Ngài ở bên con, Chúa ơi xin đừng bỏ con. Như màu trời không phai, ân tình Ngài cho con nắng tươi. Con dù có đau thương, nếu con có Chúa tự tình, nếu con có Chúa đồng hành, con sẽ quên đi nhọc nhằn.
Vừa rồi là bài suy nghiệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố chương trình viếng thăm Liban của Đức Thánh Cha. Hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 tới đây, để công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Trung Đông. Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường Campino ở Roma lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 9 và đến phi trường quốc tế Rafik Hariri thuộc thủ đô Beirut lúc 13 giờ 45 phút. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Ngài kính viếng vương cung thánh đường Thánh Phaolô ở Harissa và ký tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Trung Đông. Sáng thứ Bảy hôm sau, 15 tháng 9, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng thống Liban, gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại Phủ Tổng thống ở Ba'abda, trước khi gặp thủ lãnh các cộng đoàn Hồi giáo, rồi các thành viên trong chính phủ, ngoại giao đoàn và đại diện giới văn hóa vào lúc 11 giờ 15 phút. Ban trưa Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với các vị thượng phụ và giám mục Liban, cùng với các thành viên hội đồng đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông tại Tòa Thượng phụ Công giáo Armeni. Hoạt động mục vụ đúng nghĩa đầu tiên của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ giới trẻ vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 15 tháng 9 tại quảng trường trước Tòa Thượng phụ Công giáo Maronit ở Bukake gần Beirut. Chủ nhật 16 tháng 9 vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Beirut City Center Waterfront và trao văn bản tâm huấn cho các đại diện giáo hội Công giáo ở Trung Đông. Ban chiều vào lúc 5 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác tại tòa thượng phụ Công giáo Syria trước khi ra phi trường lúc 6 giờ rưỡi chiều để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 9 giờ 40 phút tối cùng ngày. Tổng cộng Đức Thánh Cha sẽ đọc 5 bài diễn văn và 2 bài giảng trong cuộc viếng thăm. Thường Hội đồng Giám mục Trung Đông tiến hành tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010 về đề tài Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá. đông đảo các tín hữu đồng tâm hiệp ý với nhau. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí Cảnh Tòa Thánh ngày 3 tháng 7 năm 2012, Chalom Bakli, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng: "Tất cả chúng ta đều biết tình hình tại Syria, nhưng việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vẫn được tiến hành trong viễn tượng tình hình tại Liban kiểm soát được, và cuộc viếng thăm của Ngài có thể diễn ra bình thường." Tin Trung Quốc. Trung Quốc hoãn cuộc tấn phong giám mục bất hợp pháp. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong những tháng qua, các tín hữu cấp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã cầu nguyện và ăn chay vì sợ rằng việc tấn phong giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha sẽ được tiến hành. Giờ đây, họ đã yên lòng là việc tấn phong theo lịch trình diễn ra vào ngày 29 tháng 6 vừa qua đã không xảy ra. Các nguồn tin địa phương cho hãng thông tấn Asia News hay rằng không có tấn phong vào ngày 29 tháng 6. Trong thời gian vừa qua, các tin đồn đầy dẫy ở thành phố phía Bắc rằng ứng viên của Hội Yêu Nước là cha Yuse Yue Fushen, 48 tuổi, sẽ sớm được tấn phong giám mục vào ngày 29 tháng 6. Các linh mục đã được văn phòng tôn giáo vụ liên lạc, cảnh báo không được gây trở ngại, và nhà thờ chính tòa cấp Nhĩ Tân đã đang được khôi phục nhân dịp này. Việc tấn phong cha Yue đã được thúc đẩy trong nhiều năm. Vào tháng 12 năm 2010, Ngài đã được chọn là một trong ba phó chủ tịch của Hội Yêu Nước Toàn Quốc, cùng với cha Paulo Lei Xiyin thuộc giáo phận Lạc Sơn, và cha Yuse Huang Binzang thuộc giáo phận Sáng Đầu. Cả hai đã trở thành giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng. Các tín hữu của Cộng đoàn Hầm Trú và Công Khai đã cầu nguyện và ăn chay để không xảy ra sự việc này. Ngay cả các linh mục trong giáo phận cũng đã tuyên bố phản đối vụ tấn phong này. Đức cha Savio Hàng Đại Huy, Tổng Thư ký Thánh Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc, trong một cuộc phỏng vấn với Asia News, đã cảnh báo cha Yue không nên thực hiện những hành động như thế vì nó trái với sự hiệp thông của Đức Giáo Hoàng. Một linh mục địa phương nói với Asia News rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, người dân chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện và ăn chay để việc tấn phong được hủy bỏ vĩnh viễn. Thực tế, theo tin đồn, nó chỉ được hoãn lại cho đến tháng tới. Tuy nhiên, vị linh mục nhấn mạnh rằng sự trì hoãn này là kết quả của sự hiệp nhất của giáo hội cấp Nhĩ Tân. Trong cuộc phỏng vấn nói trên, Đức Cha Hàng Đại Huy cho hay các vụ tấn phong bất hợp pháp, với vẻ bề ngoài của rất nhiều tuyên bố của một bộ phận lãnh đạo cấp tiến, là dấu hiệu của cuộc tranh giành đang diễn ra trong đảng giữa phe cấp tiến và phe theo chủ nghĩa Stalin. Cụ thể là các thái tử, con trai các vị lãnh đạo kỳ cựu của đảng, những người không muốn mất quyền lực. Trong những ngày gần đây, tin tức nổi lên là một trong những người theo chủ nghĩa Stalin, Zhu Guiqing, đã buộc phải từ chức phó chủ tịch Mặt trận Thống nhất vì lý do tuổi tác, và đã được thay thế bởi Zhang Yijian. Mặt trận Thống nhất kiểm soát các hiệp hội yêu nước của các tôn giáo khác nhau. Vài tháng trước đây, Zhu Guiqing đã biện hộ cho sự cần thiết tăng cường kiểm soát của đảng đối với tôn giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đại hội Giáo lý viên Giáo phận Thanh Hóa lần thứ hai của năm 2012 do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày kết thúc Men Phục Sinh 2012 cũng là ngày được lựa chọn để hội tụ giáo lý viên toàn giáo phận Thanh Hóa. Ngày 28 tháng 6 năm 2012, từ các điểm Men, các bạn trẻ trở về với xứ mẹ chính tòa. Tại đây, các bạn họp mặt nhau, giao lưu với nhau và cùng cất cao tiếng lòng tạ ơn Thiên Chúa với những ngày tràn đầy hồng ân. Sau khi ghi danh đón tiếp, các bạn được ban tổ chức phát mũ và khăn dành riêng cho men phục sinh. Sau đó là vũ điệu tập thể để chào đón Đức Cha và Quý Cha đến với ngày hội ngộ. Số giáo lý viên quy tụ lần này là 825 bạn. Tới dự ngày hội với giáo lý viên có Đức Cha đáng kính Giuse Nguyễn Chí Linh, Cha Tổng đại diện Phêrô Vũ Phúc Tiến, Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Ngân, Trưởng ban giáo lý giáo phận, Cha Giuse Vũ Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban ơn gọi, Quý Cha Tòa giám mục và Quý Cha trong giáo phận. Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Ngân đã báo cáo khái quát về men phục sinh trong vòng 7 năm vừa qua. Chặng đường 7 năm tính ra không quá dài, nhưng để đưa được một chương trình hoàn toàn mới và đòi hỏi lượng kiến thức chuyên môn cũng như lực lượng giảng huấn lớn là một điều không dễ dàng. 7 năm qua, men phục sinh đã cho ra lò những lớp giáo lý viên xuất sắc, những chiến sĩ tin mừng trên mọi nẻo đường. Vẫn còn những khó khăn, những lý do ngăn trở, nhưng nhìn lại chặng đường đã qua có thể nói đó là một hồng ân lớn lao. Năm nay, giáo phận Long Trọng mừng năm thánh kỷ niệm 80 tuổi tròn. Con đường chấn hưng hiện tại và dấn thân tương lai để tri ân quá khứ cũng từ đây khởi động. Tất cả phụ thuộc vào sức vươn dậy của các bạn trẻ. Cha Tổng đại diện đã thay mặt giáo phận chúc mừng các giáo lý viên đã trải qua được một khóa huấn luyện bổ ích và ý nghĩa. Cha hy vọng các bạn sẽ học lấy những điều hay từ đại hội, từ khóa học, và từ đó biến đổi mình trở nên hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn, đạo đức hơn giữa cuộc đời này. Mỗi giáo hạt đã mang một cơn gió mát lành xua tan không khí nóng ngày hè bằng những sắc màu riêng của mình. Hạt Ba Làng mạnh mẽ, hạt Nga Sơn chân tình mở rộng vòng tay, hạt Sông Chu hóm hỉnh, hạt Sông Mã mang hương rừng xuống phố. Sự đa dạng của điệu ca, điệu múa đã tạo nên những bông hoa đẹp nhất giáo phận, đẹp nhất mùa hè, như lời nhận xét của Đức Cha. Kết thúc buổi sáng sôi động là bữa cơm trưa thắm tình huynh đệ, đó là bữa cơm cuối cùng mà các men còn được sát cánh bên nhau trong năm nay. Cao điểm của buổi họp mặt là phần dâng thánh lễ tạ ơn. Để thánh lễ tạ ơn được thêm phần uy nghiêm và các bạn trẻ có thể lãnh nhận ơn toàn xá của năm thánh, vào lúc 14 giờ, nghi thức sám hối bắt đầu. Tòa giải tội mở rộng cánh cửa đón chào những ai biết ăn năn hối cải. Giờ phút linh thiêng bên tòa giải tội là lúc các bạn trẻ thấy mình lớn lên trong Chúa, hoàn thiện chính mình, nhìn thấy hạt bụi trong mắt mình. Thánh lễ tạ ơn đã diễn ra sốt sắng vào lúc 15 giờ dưới sự chủ tế của Đức Cha cùng đông đảo quý cha đồng tế. Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã chia sẻ cùng các bạn trẻ rằng, mặc dù trời nóng, nhưng các con vẫn có mặt đầy đủ nơi đây và có mặt ở thánh lễ tạ ơn, cao điểm của ngày đại hội. Điều đó chứng tỏ chúng ta yêu Chúa, chúng ta yêu nhau, chúng ta yêu mến giáo phận nên chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả. Cha cảm ơn các con về điều đó. Nhân ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô, hai cột trụ tạo thành giáo hội Công giáo do Chúa Giêsu thiết lập, chúng ta hãy cùng học tập tấm gương của các ngài, đó là hăng say như Phaolô, vững chắc như Phêrô. Trên con đường truyền giáo của giáo phận còn nhiều sỏi đá, còn nhiều ngăn trở, và chúng ta là chiến sĩ tin mừng phải luôn tự tin mà dấn thân. Những lời chia sẻ thân tình của Đức Cha cũng chính là mong muốn của Ngài, là lời tự trái tim của mình dành cho thế hệ mầm non của giáo phận Thanh Hóa. Hiện diện tại ngôi thánh đường xứ mẹ, không chỉ có các bé giáo lý viên nhí tuổi mới lên 10, các ông bà, các giáo lý viên tuổi ngoài 50, mà còn có cả các bạn giáo lý viên dân tộc Hờ Mông từ tận bản làng xa xôi như Suối Tôn, Ba Búa, cũng về dự. Cánh đồng truyền giáo miền Tây phụ thuộc rất lớn vào các bạn trẻ này. Ở nơi thánh đường thiêng liêng, mọi người đều là anh em, huynh đệ, đều nhận được tình yêu như nhau. Nhưng sau khi các bạn trở về, người miền ngược, kẻ miền xuôi, những khó khăn sẽ phần nào đó nguôi đi sức hơi men đã được dậy hôm nay. Hy vọng rằng Chúa Thánh Thần sẽ ngự trị, hai vị thánh tông đồ sẽ cầu bầu, an ủi, để các bạn trẻ tràn đầy năng lượng trên mỗi nẻo đường gieo hạt giống tin mừng. Thánh lễ tạ ơn được kết thúc bằng nghi thức sai đi. Lửa hồng được truyền tay từ Đức Cha đến các học viên men. Thông qua ánh lửa ấy, các bạn trẻ chính là môn đệ Chúa, chính thức được Ngài sai đi. Những cuộc hành trình mới là sắp sửa được bắt đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài tường thuật về Đại hội Giáo lý viên Giáo phận Thanh Hóa lần 2 năm 2012 do Ban truyền thông của Giáo phận Thanh Hóa thực hiện từ Việt Nam. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Giảng viên Phạm Minh Hoàng bàn về vai trò tri thức là nội dung của cuộc phỏng vấn giữa Thomas Việt, phóng viên trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam, với giảng viên Phạm Minh Hoàng về vai trò của tri thức và giáo dục là hai trong số các chủ đề đã được đề cập trong bản nhận định về tình hình Việt Nam hiện nay do Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố vào hôm 15 tháng 5 vừa qua. Ông Phạm Minh Hoàng là một giảng viên đã giảng dạy gần 10 năm tại Đại học Bách Khoa Sài Gòn. Ông vừa được thả tự do sau một thời gian dài bị giam cầm cách bất công tại Việt Nam. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện tuần trước, qua phân tích của giảng viên, chúng ta đã biết được vì sao nhân lực tri thức ở trong nước cũng như hải ngoại chưa thể đóng góp được nhiều cho quê hương đất nước. Hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những chia sẻ của giảng viên về nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam rằng bao giờ vai trò của xã hội dân sự được nhìn nhận và thật sự có cơ hội tích cực góp phần xây dựng đất nước, cũng như có phải nền giáo dục của chúng ta thiếu hẳn một triết lý giáo dục mang tính nền tảng và chiến lược lâu dài hay không?
Dạ, thì cái câu trả lời của giáo sư á, thì nó có thể trả lời được cái câu mà tiếp theo Hội đồng Giám mục Việt Nam có đặt ra á, là bao giờ xã hội nhân sự được nhìn nhận và thực sự có cơ hội tích cực đóng góp vào xây dựng đất nước á, theo giảng viên thì khi nào?
Xã hội dân sự á, thì tôi có một thời gian tôi mở khóa học về kỹ năng mềm, thì tôi cũng đã theo dõi những cái chuyện về xã hội dân sự. Thì theo tôi á, xã hội dân sự là một cái gì nó cũng khá là, tôi những kiến động khá mới cho một cái vấn đề khá mới ở trong xã hội Việt Nam. Tôi chỉ tóm tắt xã hội dân sự là một cái xã hội để trong đó mọi người có quyền tham gia vào những cái tổ chức độc lập với chính quyền, hoặc có quyền tổ chức những cái buổi hội thảo, những cái buổi tìm hiểu, những cái buổi dã ngoại, tất cả là trong cái mục đích là họ tư vấn cho chính phủ, cho những người cầm quyền, họ có thể trong sinh hoạt của họ đấu tranh cho những người bị áp bức. Thì theo tôi nghĩ nếu mà mới một cái chủ trương như thế thì là chủ trương hoàn toàn cho phép tôi luật pháp của đất nước chúng ta, là hiến pháp chúng ta cho phép thành lập hội, và nhất là những hội đó là có mục đích là tư vấn giúp đỡ cho chính chủ có những cái nhìn tạm gọi là sáng suốt. Cụ thể chúng ta thấy ví dụ là tôi biết là Lucid đây là bổ chức của các hội dân sự, nhưng hồi nãy tôi đã trình bày với anh thì Lucid họ cũng đã bị rất là khó khăn để mà tồn tại. Thì tôi thấy là nhìn rộng ra thì tôi thấy là những cái hình thái hoạt động của xã hội dân sự như tôi được tìm, tôi đã trình bày thì nó cũng theo tôi nghĩ là cũng không có thể chuyển diện ở có thể hoạt động một cách dễ dàng ở trong xã hội Việt Nam. Tôi tự hỏi bây giờ nếu mà chúng ta anh tôi hoặc là một người bất kỳ một người nào, chúng ta một người bình thường, một dân bình thường đứng ra tổ chức, chúng ta lập một cái hội với là mục đích là đấu tranh cho hoàng sa trường sa, hoặc là đấu tranh chống tham nhũng, hoặc là bất kỳ cái gì khác, nhưng mà chúng ta hoạt động độc lập. Tôi xin mở được trường phép được mở lúc ngoài ở đây nhé. Tôi dân tự, trong sau dân tự ở những hoạt động của họ nó có ba cái tính chất. Tính chất thứ nhất là tự nguyện, nhà không ai bắt buộc chúng ta hay chọn. Cái thứ hai nữa là độc lập, chúng ta hoàn toàn hoạt động độc lập với nhà nước và tất cả những cơ quan nó tùy thuộc vào nhà nước, chẳng hạn như mặt trận tổ quốc chẳng hạn. Và thứ ba đó là mục tiêu của họ là mục tiêu cố vấn, hoặc như mục tiêu của họ là những chính trị ra giành một cái ghế ở quốc hội này gì cả. Với ba cái chủ trương của họ, với ba cái chủ trương đó là chủ trương của những một tổ chức ở trong cơ đến trực, thì nếu mà với cái chủ trương ba chủ trương đó thì tôi e rằng cũng khó có thể nào được có thể sinh hoạt một cách dễ dàng trong đất nước chúng ta. Bởi vì mới đây chúng ta đã nghe bộ trưởng thông tin thì chúng ta đã nói là chính phủ Việt Nam không bao giờ chấp nhận báo chí tư nhân cả, mà tôi nghĩ là báo dân báo điện tử là một cái gì đó nó rất rộng, nó bao quát trên tất cả, không chỉ riêng của báo chí, y tế, giáo dục, xã hội và đủ thứ hết. Thì qua những cái lời phát biểu của bộ trưởng thông tin cũng như là những gì mà xảy ra trong Mosic và tất cả những blogger mà tôi được biết, thì tôi thấy là cái điện ảnh của xã hội dân sự ở Việt Nam tôi không thấy là toàn cho lắm. Tôi xin hết.
Dạ, còn về giáo dục á, thì bản nhận định có viết là phải đau đớn mà nói rằng vì chúng ta thiếu hẳn một thiết lý giáo dục mang tính nền tảng và chiến lược lâu dài. Theo giảng viên thì chúng ta có phải đã và đang thiếu thiết lý giáo dục? Việc thiếu thiết lý giáo dục có phải là do chủ nghĩa Marxist vô thần, không có sức sống, thiếu nhân văn và có thể nói là một chủ nghĩa không tưởng không, thưa giảng viên?
Tôi là một giảng viên, tôi đã dạy được 10 năm rồi. Nhưng mà thực sự là nói là thiết lý giáo dục là gì, cũng thiệt anh cũng không biết nó là cái gì cả. Thì tôi chỉ trả lời cho một cái kiến thức hạn hẹp của tôi thôi. Tôi nghĩ là đối với một đất nước thì cái nền giáo dục nó phải hội tụ những vài cái điều kiện như thế này. Thứ nhất là phải đào tạo cho con người, thứ nhất là phải cho các em nó ra nó phải được người tốt trong xã hội. Tôi đã dạy ở đại học, cho nên tôi xin phép được trình bày cho một khía cạnh của đại học. Đào tạo những người tốt xã hội nghĩa là không có, dĩ nhiên là phải chúng nó không nhất thiết là phải nó có cái nghề bác sĩ kỹ sư, nhưng mà họ phải là người đóng góp cho xã hội. Cái thứ hai đó, cái nền giáo dục đó phải cho phép bồi dưỡng những người trẻ đó, những người sinh viên đó, là trường đó bồi dưỡng để mục đích làm sao để họ đối phó với cái cuộc cạnh tranh tri thức gay gắt ở trong cái giai đoạn hiện thời. Và dĩ nhiên cái mục đích mà cũng quan trọng không kém đó là phải cho công chúng công an việc làm chúng ta. Thì nếu mà so sánh những nếu mà chúng ta nói là những cái khía cạnh của vấn đề giáo dục đó, thì rõ ràng là chúng ta nhìn lại thì giáo dục Việt Nam nó có vấn đề rất là lớn. Thì trước khi về nhận định của tôi xin phép để diễn giải bằng cách lấy một vài cái trích một vài cái lời ngọn, một vài cái nhận định của những nhân vật quan trọng. Những nhân vật quan trọng nhất hãy chúng ta biết đó là cựu thủ tướng Phan Văn Khải. Ông cựu thủ tướng Phan Văn Khải đã có một lần ông nhận định về cái kỳ thi đại học chúng ta là như thế này. Ông bảo là cứ muốn là thi đại học là chúng ta nhám nhào từ thủ tướng cho đến trưởng dân. Cái câu của ông ta tôi nghĩ là nó có một cái chiều sâu. Ông không nhất thiết là nhận định nhiệm vụ về một cái kỳ thi đại học, mà đây là cái nhận định của một người lãnh đạo chính phủ, thì tôi nghĩ nó có một cái chiều sâu nhất định, nghĩa là ông nhận định được cái nền giáo dục Việt Nam nó đang có vấn đề. Một người thứ hai tôi muốn nhắc tới là giáo sư Hoàng Tụy. Giáo sư Hoàng Tụy là một nhà giáo mà theo tôi được biết thì ông là người bậc nhất của Việt Nam còn sống và đã có một cái công trình nghiên cứu về vận dụ học mà được cả thế giới biết tới. Thì giáo sư Hoàng Tị đã có một cái gì phải nói là sẽ khá khắt khe về vấn đề giáo dục. Thì ông ta nhận xét là giáo dục Việt Nam nó được coi như là một cái, những cái cải tổ của giáo dục Việt Nam coi như là cái việc sửa nhà chung cư phải bóc tách. Nghĩa làm sao? Người ta chỉ sửa một cách rất chắc vá, mà mặt càng ra sức để sửa thì chúng ta lại tạo ra một cái gì rất là dị dạng. Bỏ thì thương mà thương thì tội. Rốt cuộc chúng ta rất tốn rất nhiều thời giờ tiền bạc để tạo ra những sản phẩm mà rất là kém chất lượng. Thì cái lời nói của giáo sư Hoàng Tuệ này đó, thì cũng đã được kiểm chứng ở trong những cái kỳ mà những cái cuộc phỏng vấn đi làm của các sinh viên của chúng ta mới ra trường. Thì chúng ta thấy là nhiều người đã phê bình và chúng ta đã đào tạo những một số mà bỏ chúng ta rất là nhiều tiền để đào tạo, nhưng sinh viên là ra chẳng biết làm gì cả. Cái cụ thể là một công ty IDM là một công ty về máy tính nổi tiếng của thế giới. Họ nó phê phán là chỉ có 5% cái lượng sinh viên của chúng ta đào tạo, ngay cả những trường đại học rất nổi tiếng đào tạo qua cả chỉ có thể đáp ứng 5% đáp ứng được cái yêu cầu của họ thôi. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái đào tạo chúng ta nó có vấn đề. Chưa hết nữa, gần đây nhất chúng ta thấy chỉ thi chúng ta năm 2002 chúng ta tỷ lệ đậu của chúng ta là 99%. Tôi xin nhắc với anh là Bình Pháp đã đậu khoảng 70% thôi. Thì mọi người nhìn cái con số 99% này, mọi người phần lớn người ta cũng nói lạc quan. Và ngay cả thứ trưởng của giáo dục mà ông ta bảo là ông ta lo khi mà cái tỷ lệ đậu nó cao vậy. Thì qua nhận định của ông Phan Văn Khải, ông Hoàng Tuệ và thứ trưởng giáo dục này, thì chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta có vấn đề. Rõ ràng chúng ta có vấn đề giáo dục. Nếu không tại sao chỉ có 5% đạt được? Thực sự cá nhân tôi đó, thì tôi không đến nói đi qua như thế đâu, nói thẳng như thế, tôi không đi qua. Tôi thấy là giới trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng họ rất là thông minh, tôi nghĩ là thông minh hơn cả cái thời đại của tôi nữa. Nhưng mà chúng ta đang bước vào cái thời đại với cạnh tranh gay gắt, chúng ta bây giờ chúng ta đòi hỏi cái gay gắt, đòi hỏi nó về tri thức cũng gay gắt hơn cái thời đại cách đây đã 30 năm. Thì có lẽ là chúng ta theo bên nhận định của tôi là những cái cải cách của chúng ta, những cái chủ trương của nền giáo dục của bộ giáo dục nó không đi kịp với thời đại, hoặc là trong đó còn có quá nhiều cái lấn cấn. Và một trong những cái lấn cấn mà có lẽ anh đã đặt ra là vấn đề mà tạm gọi như cái chủ nghĩa Marxist. Thì thực sự mà nói tôi không biết cái chủ nghĩa Marxist có lấn cấn gì không, mà tôi đang đi dạy, tôi thấy có nhiều cái phải nói là có thấy nó không ổn lắm, là cái vấn đề về chính trị của nhà trường. Anh có thể tưởng tượng một trường đại học như trường đại học Bách Khoa, một trường đại học chuyên về kỹ thuật, mà họ học cái gì là năm môn về chính trị, nó khối lượng rất là lớn, khối lượng học rất là lớn. Tôi không thể hiểu là làm sao mà sinh viên có thể tiêu được hết tất cả những thứ đó, và tôi không biết là những cái đó có thể giúp ích cho các em hay không. Có một cái điều mà tôi thấy là nó hơi xì dài. Có lần tôi đã đọc trên một cái biểu ngữ, họ viết như thế này: sinh viên Bách Khoa vững chính trị, giỏi chuyên môn, sáng tâm hồn, khỏe thể chất. Cái yếu tố vững chính trị là đưa lên đầu tiên, sau đó mới tới chuyên môn, tâm hồn sau, và khỏe thể chất là được sau cùng. Nói nếu đây là cái trường học an ninh, học chính trị, học hành chính thì cũng không nói gì, tại cái đó chính trị là quan trọng. Nhưng trong trường đại học kỹ thuật là chúng ta đòi hỏi sinh viên phải vững như thế, thì tôi nghĩ cái đó không cần thiết. Rồi cũng chưa kể nữa là những cái chuyện, những cái khối lượng thời giờ của các em học những cái môn ấy, nó làm cho các em mất quá nhiều thời giờ sức lực. Và trong khi đó chúng ta đã biết là chúng ta còn thiếu rất là nhiều cái kiến thức mà chỉ trang bị cho các em ra trường. Thì tôi nghĩ là thay vì đào tạo những cái môn chính trị như thế, thì chúng ta nếu mà được chúng ta giới hạn để bỏ thì có thể có lẽ chưa bỏ được đâu. Chúng ta phải giới hạn rất nhiều nữa, và thời giờ còn lại thì chúng ta đào tạo cho các em về những cái kỹ năng sống, về cái kỹ năng làm việc nhóm, một kỹ năng giải quyết những cái tranh chấp. Tất cả những cái đó rất cần cho một kỹ sư lúc ra trường đối phó với cái hoàn cảnh cạnh tranh tri thức quốc tế hiện tại. Thì tôi ước mong là những người chủ trương giáo dục Việt Nam sẽ có một cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề đưa chính trị vào trong trường lớp, để cho các em giải tỏa cái đầu các em. Nếu mà chúng ta nếu mà có thời giờ, tôi nghĩ là không nhất thiết phải dạy học cho các em đi ra ngoài hay đi chơi làm gì chung nữa, cái gì nó rất là cần. Cái chuyện đó nó cần thiết cho cái sự phát triển trí tuệ của các em. Thì đó là những ước mong mà tôi hy vọng là có một ngày nào chúng ta có thực hiện được. Tôi xin cảm ơn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những chia sẻ của giảng viên Phạm Minh Hoàng về tình hình giáo dục của Việt Nam hiện nay dựa trên cơ sở là nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, gia đình là tế bào nguyên thủy và nền tảng của xã hội. Xã hội chỉ lành mạnh khi chính gia đình cũng lành mạnh. Nhưng thế nào là một gia đình hay một xã hội lành mạnh? Dĩ nhiên có nhiều tiêu chuẩn để dựa vào đó lượng giá sức khỏe của gia đình và xã hội. Một xã hội phồn thịnh không hẳn đã là một xã hội lành mạnh. Một gia đình giàu có cũng không đương nhiên là một gia đình lành mạnh. Có nhiều yếu tố tạo nên sức khỏe của gia đình và xã hội. Chúng tôi đã nêu bật một số nét trong dung mạo của một gia đình lành mạnh. Tiếp tục truy tìm những yếu tố tạo nên sức khỏe của gia đình, hôm nay chúng tôi xin được bàn đến tinh thần phục vụ. Một gia đình lành mạnh thiết yếu phải là một gia đình sống và đề cao tinh thần phục vụ. Tưởng trước hết chúng ta cần ôn lại ý nghĩa của hai chữ phục vụ. Từ điển tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội định nghĩa như sau về hai chữ phục vụ. Phục vụ là làm công việc thuộc trách nhiệm của mình đối với ai, như phục vụ nhân dân, phục vụ người ốm. Trong các ngôn ngữ Tây phương bắt nguồn từ tiếng Latin, hai chữ phục vụ xuất phát từ một nguyên ngữ có nghĩa là nô lệ. Như vậy, phục vụ một cách nào đó là làm công việc của người nô lệ. Thời xa xưa, người nô lệ bị tước đoạt tất cả nhân phẩm của mình. Họ bị hạ xuống hàng của sự vật hay súc vật mà chủ nhân có thể đổi chác, buôn bán và ngay cả giết bỏ. Như vậy, người nô lệ không còn sống cho chính mình nữa. Phẩm giác con người bị chối bỏ và chà đạp. Người nô lệ không còn hiện hữu như một cứu cánh nữa, mà chỉ như một phương tiện trong tay người khác. Họ không hiện hữu và sống cho bản thân. Họ sống cho và vì người khác. Từ cái thế bị bắt buộc phải sống cho và vì người khác ấy của người nô lệ. Trong lịch sử nhân loại đã có không thiếu những người xem người nô lệ hay đầy tớ như một lý tưởng của quảng đại. Đã có không thiếu những chính trị gia hay những người lãnh đạo các đảng phái kêu gọi các thuộc hạ của họ hãy làm đầy tớ nhân dân. Thật ra, như người ta đã và đang chứng kiến. Đó chỉ là một khẩu hiệu rỗng tuếch và lừa đảo. Trong thực tế, những người tự xưng là đầy tớ nhân dân, phục vụ nhân dân, lúc nào cũng ở trên đầu, trên cổ nhân dân. Chỉ có một người đã thực sự làm đầy tớ của người khác và tự nguyện sống trọn tư cách của một nô lệ. Người đó là Chúa Giê-xu. Chỉ nơi Ngài, người ta mới thấy được thế nào là làm nô lệ hay đầy tớ để phục vụ người khác. Chỉ có nơi Ngài, người ta mới thấy được tinh thần đích thực của phục vụ. Đó là phục vụ vô vị lợi, phục vụ cho đến cùng, phục vụ đến độ hy sinh chính mạng sống của mình. Tin Mừng kể lại rằng, ngày nọ, các môn đệ của Chúa Giê-xu tranh luận với nhau, xem ai sẽ là người giữ chức vụ lớn nhất trong vương quốc mà Ngài sẽ thiết lập. Điều này cho thấy các môn đệ đi theo Chúa Giê-xu, họ đã bỏ tất cả. Họ cũng muốn sống phục vụ như Ngài thường nhắc nhở. Nhưng họ phục vụ và bỏ tất cả là vì một cao vọng. Tất cả đều muốn được làm công hầu khanh tướng trong vương quốc của Chúa Giê-xu. Cuộc tranh luận sôi nổi đến độ Chúa Giê-xu đã phải can thiệp. Ngài nói với các ông rằng, vua chúa và thủ lãnh các nước thì bắt người ta hầu hạ phục vụ mình. Phần các môn đệ thì không được như thế. Ai muốn làm lớn nhất, kẻ đó phải hầu hạ phục vụ mọi người, như chính Ngài là kẻ không đến trong thế gian để được hầu hạ và phục vụ, nhưng để hầu hạ và phục vụ cho đến cùng. Trong bữa ăn cuối cùng, một lần nữa, Chúa Giê-xu đã muốn cho các ông hiểu được bài học phục vụ ấy, khi chính Ngài lấy nước, quỳ gối và rửa chân cho từng người. Đây vốn là cử chỉ của các đầy tớ và nô lệ trong gia đình. Qua cử chỉ ấy, Chúa Giê-xu đã tự đồng hóa mình với một người nô lệ. Người nô lệ không sống cho mình, nhưng sống cho và vì người khác. Như vậy, ý nghĩa đích thực của phục vụ chính là sống cho người khác. Sống cho người khác một cách vô vị lợi, đến độ sẵn sàng hy sinh chính mạng sống của mình. Phục vụ như Chúa Giê-xu đã phục vụ không phải là một lý tưởng dành riêng cho một số người ngoại hạng, mà là một đòi hỏi của tất cả những ai muốn làm môn đệ và mang danh hiệu của Ngài. Thật ra, phục vụ không chỉ là một đòi hỏi dành riêng cho các môn đệ của Chúa Giê-xu, mà là thành phần tất yếu của một nhân cách trưởng thành. Cái nghịch lý cao cả nhất mà Chúa Giê-xu đã đề ra cho con người là, ai muốn đi tìm bản thân, nghĩa là chỉ muốn sống ích kỷ cho riêng mình, người đó sẽ đánh mất chính mình. Trái lại, ai hy sinh bản thân để sống cho tha nhân, người đó sẽ tìm lại được chính mình một cách sung mãn. Đây là chân lý về con người mà Công đồng Vatican đã tóm lược trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng như sau. Con người là tạo vật duy nhất trên trần gian, được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó. Nhưng con người chỉ tìm lại được bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Chân lý trên đây đã được chứng minh một cách hùng hồn nếu chúng ta nhìn kỹ vào cuộc sống của con người trong xã hội tiêu thụ ngày nay. Có nhiều hơn để nên người hơn. Đó hẳn phải là thứ triết lý đang điều khiển xã hội của loài người ngày nay. Có nhiều tiền hơn mới được hạnh phúc hơn. Có nhiều thành công hơn mới được nhiều người biết đến hơn. Có nhiều quyền hành hơn mới có nhiều danh vọng hơn. Dĩ nhiên, tham vọng, dù trong lĩnh vực nào, cũng có thể là động lực thúc đẩy sự làm việc, nhờ đó mới đạt được tiến bộ cho nhân loại. những tiện nghi vật chất mà nhân loại ngày nay đang hưởng được. Một phần nào là kết quả của bao nhiêu công trình nghiên cứu được thúc đẩy bởi tham vọng của con người. Tuy nhiên, nhìn sâu vào xã hội ngày nay, chúng ta không khỏi đau lòng khi nhận thấy rằng niềm hạnh phúc của con người thời đại không tỷ lệ thuận với sự gia tăng các tiện nghi vật chất. Càng lúc càng có nhiều người mắc bệnh tâm thần hơn, càng lúc càng có nhiều người bị căng thẳng về thần kinh hơn. Khi sự thành công là lý tưởng duy nhất của cuộc sống, thì một khi không đạt được sự thành công như ý mình mong muốn, con người trở thành thất chí là chuyện đương nhiên. Nhiều học sinh tại các nước tiên tiến tự tử hoặc rơi vào tình trạng nghiện ngập là một hiện tượng phổ quát. Hiện tượng này nói lên sự trống rỗng các giá trị trong xã hội. Ngoài sự thành công trong cuộc sống, con người không còn thấy có một giá trị và lý tưởng nào khác. Ngoài tiện nghi vật chất, quyền bính và danh vọng, con người không còn thấy có một giá trị nào khác để đeo đuổi. Ngoài tiền của và những giá trị vật chất để đánh giá con người, người ta không còn thấy có một bậc thang giá trị nào khác. Do đó, có tất cả mọi sự mà vẫn không thấy hạnh phúc. Đi tìm được mọi sự mà vẫn không tìm gặp được bản thân. Đó là thảm trạng của nền văn minh tiêu thụ ngày nay. Con người chỉ tìm lại được bản thân qua sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Đó là chân lý về con người mà muốn được lành mạnh. Xã hội và gia đình không thể không đề cao. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trọn đời con như câu kinh mai dâng về nhan Chúa. Trọn đời con như hoa hương bay không hề hoen úa. Tựa sương mai đem bao tươi vui cho đời tươi thắm, tim yêu như kinh của lòng yêu mến suốt đời dâng hiến. Dâng Chúa lời kinh mến sớm mai như bánh đồng hương mới men say, như chén rượu tình khiết nồng cháy, hiến dâng trót cả tâm hồn. Trọn đời con như muôn câu ca dâng về nhan Chúa. Trọn đời con như cơn mưa xa trên ngàn đồng lúa, làm tươi vui nhân gian đau thương, đem niềm hạnh phúc thiên cung cho bao tâm hồn say đắm luôn trăm cây đắng. Dâng Chúa lời kinh mến sớm mai như bánh nồng hương mới men say, như chén rượu tình khiết nồng cháy, hiến dâng cho cả tâm hồn.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 29 tháng 5 năm 1953, lịch sử thế giới đánh dấu một biến cố trọng đại trong lịch sử bằng những bước chân đầu tiên của con người chinh phục đỉnh núi Everest. Một sự kiện khác cũng trọng đại không kém, nếu nhìn theo hướng nhìn của niềm tin, cũng đồng thời xảy ra, nhưng không được mấy người biết đến. Gần đây, linh mục Martin Haig, một tu sĩ dòng biển Đức, đã ghi lại sự kiện này trên tạp chí Reader Digest số ra tháng 9 năm 2008. Cha cho biết như sau. Cùng lúc với việc chinh phục nóc nhà thế giới của ông Edmund Hillary và Tenzin Norgay, Chúa Giêsu và thánh giá của Ngài cũng theo hai nhà thám hiểm này đến bước cao nhất của họ. Theo linh mục Martin Haig kể lại, Ngài ấy, khi nghe nói về dự định chinh phục đỉnh núi Everest của nhóm chinh phục Everest của Anh Quốc do Thiếu tướng John Hunt dẫn đầu, chuẩn bị nhổ trại lên đường. Linh mục Martin Haig, Ngài ấy còn là một thanh niên, đã nảy ra một ý định, xin Thiếu tướng mang theo thánh giá Chúa và đặt lên đỉnh Everest, hoặc nơi cao nhất mà ông có thể leo đến được. Đó là một ý định mà linh mục Martin nghĩ là khó được chấp nhận, vì khi leo núi, người ta cố gắng không mang theo đồ đạc nặng nề và không cần thiết. Quan trọng hơn cả là cha Martin chưa bao giờ gặp Thiếu tướng Hunt. Ông gỡ tượng thánh giá nhỏ trong chuỗi tràng hạt của ông, cho vào phong bì và gửi cho Thiếu tướng với dòng chữ: "Tôi tin rằng thánh giá sẽ tăng thêm sức mạnh và ý chí cho Thiếu tướng trước những nguy hiểm và khó khăn sắp tới. Đồng thời, thánh giá trên nóc nhà thế giới cũng tượng trưng cho sự chiến thắng chung cuộc của Thiên Chúa và sự dâng hiến thế giới trong cánh tay Ngài." Đáng mừng cho cha Martin, lời thỉnh cầu của cha được Thiếu tướng vui vẻ chấp nhận. Thiếu tướng Hunt đã mang chiếc phong bì có cây thánh giá bé nhỏ theo đến độ cao 8.690 thước, thì ông hoàn toàn kiệt sức và phải bỏ cuộc. Nhưng dù kiệt sức, ông vẫn còn nhớ đến cây thánh giá nhỏ trong túi. Ông đưa cho bạn đồng hành của mình là ông Hillary, để nhờ ông tiếp tục ước muốn của cha Martin. Hai hôm sau, Hillary và người hướng dẫn Tenzin Norgay leo đến đỉnh Everest. Ngay dậy trước vẻ đẹp hùng vĩ của cả thế giới dưới chân mình, ông Hillary đã không còn nhớ đến bất cứ việc gì ngoại trừ chiêm ngắm và chiêm ngắm. Ông chỉ sực tỉnh lại khi nhìn thấy Tenzin, hướng dẫn viên người Tây Tạng, trang trọng đặt những biểu tượng Phật giáo của ông lên mặt tuyết với tất cả lòng thành kính. Ông Hillary liền cho tay vào túi áo và cũng như Tenzin, ông kính cẩn đặt thánh giá lên đỉnh Everest. Trong hồi ký của ông Hillary, ông đã cho biết, một trong bốn khoảnh khắc đầy ấn tượng trong cuộc đời ông chính là lúc Thiếu tướng Hunt, trong tình trạng kiệt lực và mệt mỏi, run rẩy giao cây thánh giá nhỏ bé cho ông giữa vùng núi non hiểm trở và gió bão gầm thét. Hình ảnh những biểu tượng tôn giáo của Đông và Tây được đặt một cách trang trọng lên đỉnh Everest ngay vào giờ phút con người vừa chinh phục được đã được cha Martin hồi tưởng như sau. Tôi nghĩ thế giới có hai loại lịch sử. Một lịch sử chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt qua các biến cố rồi dần dà ghi vào sách vở. Biến cố chinh phục núi Everest chắc chắn có một chỗ đứng trong lịch sử. Nhưng có một lịch sử khác, một lịch sử của mọi lịch sử. Đó là khi chúng ta với cái nhìn của đức tin cảm nghiệm được Thiên Chúa. Đó là lịch sử mà đỉnh cao và trọng tâm nằm trên đồi Canve. Tôi tin rằng, ngày mà con người lên đến nóc nhà thế giới và thánh giá được trang trọng đặt lên, phải được coi như một trong những ngày trọng đại nhất. Quý vị và các bạn thân mến, thập giá, một trong những phát minh bỉ ổi nhất của đế quốc La Mã, đã được cho đặt trên đỉnh đồi Canve như một hình phạt và ngâm đe đối với người dân thuộc địa. Mãi mãi, thập giá vẫn là biểu tượng của đỉnh cao trong tội ác của nhân loại. Ngày nay, thập giá vẫn tiếp tục được đặt ở trên nóc nhà thờ, trên bàn thờ của gia đình, hay ở những nơi cao, trong nơi cư ngụ, làm việc hay giải trí của con người. không chỉ để nhắc nhở con người về vô số tội ác đang diễn ra hàng ngày trên thế giới. Thập giá còn là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, qua cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã chiến thắng hận thù, tội lỗi và nỗi thất vọng nơi con người. Qua thập giá, Thiên Chúa nói với chúng ta rằng, Ngài không bao giờ đầu hàng trước sự độc ác, tội lỗi và nỗi thất vọng của con người. Chính từ đỉnh cao của sự độc ác con người mà cây thập giá đã trổ hoa yêu thương và hy vọng. Nhìn lên thập giá, mỗi người chúng ta nhận ra được chỗ đứng ưu việt của mình trong trái tim của Thiên Chúa. Mỗi ngày sẽ là một ngày trọng đại nhất đối với mỗi người, nếu chúng ta biết nhìn lên thập giá Chúa Giêsu với lòng tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Ngài. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mặc khải tình yêu của Chúa qua thập giá của Chúa Giêsu. Giữa những nghịch cảnh, xin cho chúng con cũng biết nhìn lên thập giá để cảm nhận được tình yêu của Chúa và múc lấy sức mạnh cần thiết cho cuộc chiến đấu hàng ngày của chúng con. Amen.
Tình yêu con hương xuân đem dâng lên làm lễ hiến, chẳng nuối tiếc bao nhiêu tư vui cuộc đời đem đến. Hòa tan trong lễ hiến ngôi hai xưa đã dâng tiến trên núi căn về cứu độ nhân thế chung một hiến tế.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.